Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nước Úc là quốc gia được thành lập non trẻ trên phần đất sinh sống lâu đời của người thổ dân. Nước Úc tôn vinh tinh thần đa văn hóa và không chấp nhận thái độ, hành vi kỳ thị nào. Dù vậy, vẫn còn có những sự ngộ nhận về người thổ dân. Linh mục Nguyễn Trung Tây từ Mỹ qua Melbourne đã có thời gian phụng sự tại Alice Springs. Trong một bài trả lời phỏng vấn qua email với SBS Việt ngữ, có chia sẻ rằng, trích dẫn, thổ dân Úc Châu là một trong những dân tộc bị hiểu lầm nhất trên thế giới. Cái hiểu lầm này trước tiết bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về nền văn hóa của thổ dân Úc Châu. Sự thiếu hiểu biết dẫn đến đầu óc thành kiến, từ thành kiến dẫn đến nét thiếu thiện cảm là con đường không xa. Nếu nói họ không thoát ra khỏi lối sống dựa vào hoạt động hái lượm thì cũng đúng mà cũng không chính xác cho lắm. Đúng ở chỗ đó là cách chúng ta đứng và nhìn vào hiện tượng từ góc nhìn của chúng ta, dân định cư. Nhưng nếu chúng ta nhìn vấn đề từ góc nhìn của họ, góc nhìn của thổ dân, thì tôi thấy vấn đề nó khác. Tôi nhớ khi mới đặt chân tới Hawaii, nhìn chung quanh là biển cả mênh mông, tôi nói với tù trưởng bộ tộc là dân quần đảo Thái Bình Dương sống cách xa nhau bởi đại dương. Nhưng người tù trưởng đó trả lời ngay, không, đại dương đã kết nối chúng tôi lại gần với nhau. Qua câu chuyện này, tôi học được bài học của con số 6 hoặc số 9. Đứng nhìn từ lăng kiến của mình, cái nhìn của tôi rất hạn chế, cái nhìn đó không phải là một cái nhìn tổng thể. Inclusiveness. Thổ dân thích và quen thuộc với đời sống du mục. Tôi nghĩ bởi dòng máu du mục vẫn còn luân chuyển trong huyết quản. Chúng ta đừng quên những người di dân châu Âu đặt chân lên Úc Châu từ những ngày cuối của thế kỷ 18. Giao tiếp và xung đột giữa hai nền văn hóa của Úc Châu mới xảy ra chỉ trong vòng trên 200 năm, trong khi người thổ dân đã ở trên lục địa Úc Châu ít nhất là trên 30.000 năm. Và hơn thế nữa, đời sống du mục đã tạo ra căn tính của thổ dân Úc Châu. Bố đi săn bắn, mang lương thực về gia đình, để mẹ trông túp lều nấu nướng cho con cái ăn. Bố đứng bên ngoài túp lều trông coi, giữ gìn gia đình trong khi mẹ ở trong bếp dạy dỗ dưỡng nuôi con. Nếu mất đi những nét riêng biệt này, thổ dân sẽ trở nên giống như cá, bị bắt mang lên bờ, nằm thoi thóp. Tuần lễ Nai Đốc năm nay, SBS Việt ngữ phát động cuộc thi ảnh tìm hiểu nguồn gốc thổ dân của vùng đất mình biết. Chia sẻ của cô Nguyễn Chi Anh Đài qua tấm ảnh cô chụp vùng đất của người Dayab Warren đã sống ở Denko, một vùng đất thuộc Victoria, cách Melbourne khoảng 160 km. Mà trong một lần lạc đường, cô đã chạm vào nơi đây như một giấc mơ.
Thật sự ra là nói thi thì em không có ý định dự thi đâu, giống như là dạo gần đây là SCS có tổ chức những cái cuộc thi hình ảnh xuân hay này kia thì em không bao giờ em tham gia nữa, là tại vì em cũng không có thích thi thố lắm. Nhưng mà là vì thấy SCS đề nghị mọi người là tham gia cuộc thi ảnh về những cái vùng đất của thổ dân đó, thì em chờ hoài không thấy ai gửi hết, cho nên là em cũng muốn tham gia là để cho vui, với lại là chủ yếu là muốn khuấy động cái phong trào. Là vì em thấy là một số người Việt khi mà nhắc tới người thổ dân đó, có một số người nói giống như họ không có thiện cảm, hoặc là em đọc những cái comment nói những cái lời mà em thấy không có hay cho lắm đó. Thì đối với em thì có thể là giống như đọc comment thấy nhiều người cho là thổ dân lười biếng thế này thế kia, nhưng mà em nghĩ vì cái đây là cái vùng đất của họ, có những người họ hài lòng với cái cuộc sống như vậy của họ, chứ đâu có phải là họ quan niệm giống như mình nghĩ là phải thành công như thế này thế kia thì mới là hạnh phúc, nhưng mà đối với họ, họ sống đối với cái vùng đất của họ, cái cuộc sống đơn giản của họ, với núi rừng của họ, đó là nguồn hạnh phúc của họ. Thì nhiều khi mình lấy đi cái hạnh phúc đó của họ rồi mình ép buộc họ phải đi theo mình, thì cái đó mình em nghĩ cũng không có công bằng cho họ. Thì cho nên là nếu như mình có thể chịu khó tìm hiểu một chút về lịch sử của họ để mà có cái nhìn thông cảm hơn thì cũng rất nên làm. Nên là em chỉ muốn là tham gia để mà muốn mọi người nhìn nhận một chút gì đó về cái vùng đất mình đang sống thôi.
Thì khi mà hiểu biết về cái vùng đất của mình đang sống, hiểu về nguồn gốc của nó thì cho anh Đài cái cảm nghĩ gì?
Dạ, tức là như là những cái vùng đất mà thường em đi, những cái vùng quê, những cái vùng xa đó, như cái hình mà em chụp ở vùng Trăng Khổ đó, là tình cờ em lạc vô thôi, thì mới thấy là nó có những cái đẹp hoang sơ, những cái rất là hay. Cho nên giống như trong cái phim Đến Thượng Đế cũng phải cười á, tập 1 em coi mấy chục năm trước đó, là cái làng đó họ đang rất là hạnh phúc, tự dưng có một cái chai rớt vô, rồi bắt đầu nó có những cái xung đột xảy ra. Thì đó, nhiều khi là cuộc sống nó đơn giản nó lại hay, và người thổ dân họ nhiều khi họ lại thích cái cuộc sống đó, chứ sao mình lại muốn là họ phải theo ý mình, rồi mình đổ lỗi là họ lừng tư này kia vậy đó. Nên là khi mà tìm hiểu thì thấy trước đây thì em cũng không có tìm hiểu nhiều đâu, em chỉ có một cái sự thông cảm đối với họ. Nhưng mà lúc mà SGS thì tổ chức cuộc thi ảnh thì em phải lên em coi cái vùng đất mình đi qua, cái lịch sử nó như thế nào á, thì em thấy nó cũng khá là hay. Giống như là nó có một cái lịch sử rất là lâu đời luôn.
Anh Đạt kể một chút về tấm ảnh dự thi của mình đi.
Cái tấm ảnh dự thi thì nó cũng rất là thú vị, là ở chỗ là em không có chủ đích đi đến đó để chụp cái hình đó, mà là do đi lạc thôi.
Trước tiên là nói về cái vị trí của cái nơi chụp hình để người ta hình dung được đời mình, câu chuyện của mình.
Dạ thì cái tấm ảnh đó em chụp đó thật sự ra là một sự tình cờ, là vì hôm đó là nguyên nhóm tụi em là định lên cái núi Cambrian để mà đón mặt trời, thì vô tình GPS nó dẫn đi lạc, cái mới bị lạc giữa rừng. Rồi vì rừng thì giống như phóng xe giữa rừng cho nên nó bị sụp hố, rồi cái xe nó hư, nó bị bể hộp dầu, không có đi tiếp được. Thì lúc đó là 4-5 giờ sáng, mình lúc đó trời còn tối thui nè, cho nên là GPS rồi điện thoại không cách gì liên lạc được với bên ngoài, cho nên quyết định là kêu hai người ngồi lại trong xe, rồi em và một người bạn khác thì đi mò ra cái đường bên ngoài. Mình nghĩ là đi ra bên ngoài một chút sẽ ra được đường chính. Thì đi một đoạn thì bắt đầu trời sáng dần lên, lúc đó em nhìn xung quanh thấy là nguyên cánh đồng, rồi bình minh ló dạng, nó quá đẹp đi. Cho nên là mình quên đi là mình vừa là đi tìm người cố, nhưng mà vừa cái cảnh đẹp ấy, nó giống như kiểu cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà đi vô rừng mà lạc trong rừng, mà thấy cảnh đẹp quá mê mãi chụp hình luôn. Rồi lúc mà đi em cứ tưởng là sẽ ra đường chính, tới ra là mình vẫn chưa được ra đường chính, chỉ ra khỏi cái đoạn đường rừng thôi. Đi ra ngoài thì vẫn là bốn bề là núi rừng luôn. Thì lúc đó giống như em niệm Phật cho có một cái phép lạ nữa, thì tự nhiên niệm Phật chút xíu thì có một cái xe đi qua. Giờ đó đúng ra là cũng không có người đi qua, mà ông đó ông nói là do ông dọn nhà, thì ông mới nói lên xe ông chở về nhà ông để mượn điện thoại nhà, để chỉ có điện thoại nhà mới gọi được ra ngoài, còn điện thoại di động là không có gọi ra được. Thì lúc mà lên xe nó cũng thú vị là lúc đó mình cũng hết chắc phải đi thôi, nhưng mà lúc lên xe em với người bạn ngồi nhá, rồi ông chỉ đi qua những cái cánh đồng, có những cái con cừu, trang trại của ông có những cái trang trại rất là lớn. Thì nhìn đàn cừu cái em nhớ tới cái phim mà Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Em nghĩ trong đầu bây giờ ông có thủ tiêu, ông chôn xác mình ở đây á, là chắc cũng không ai tìm ra mình luôn nữa, là vì tín hiệu á, mình có bị ông nhốt là mình cũng không biết cách liên lạc, là bị thứ nhất là không biết đường ra, thứ hai là không có một cái tín hiệu gì để có thể phát được ra bên ngoài hết á. Rồi tới nhà cái ông mới cho mượn điện thoại nhà, em mới gọi ra tìm cái số liên lạc dịch vụ sửa xe gần đó để mà chị họ Đường tới kéo xe. Rồi lúc đó cái ông chủ nhà mà chở mình tới thì ông phải đi dọn nhà. Thế là ông để nguyên cái nhà cho em với người bạn ở đó, ông nói ngủ nghỉ gì cứ ở đó. Em ngại đó mới nói thôi để tôi đi ra ngoài, thì nhà của người ta nhiều khi mình người lạ. Ông nói không sao, cứ ở đó đi rồi ông đi. Rồi ông để nhà cửa mình muốn làm gì làm. Rồi cái đi ra phía sau, nguyên một cái cánh đồng phía sau nhà, nó cây cần, hồ nước, rồi hoa. Mình cảm thấy nó yên bình mà nó đẹp. Tự nhiên mình thích cái cuộc sống ở thôn quê lắm. Thì nó rất là hay. Tức là cái người mà họ muốn liên lạc với mình cũng chỉ liên lạc được qua cái điện thoại nhà của ông. Còn tụi em cũng không cách gì liên lạc được với hai người bạn ở trên cái xe mà bị bỏ lại nữa. Rồi sau một lát cái người mà kéo xe họ mới lái nguyên cái xe kéo tới cái nhà của ông đó. Rồi đón em ngược trở lại cái rừng để mà kéo cái xe. Mà gặp cái người chỗ dịch vụ cái xe họ cũng rất là tốt luôn. Tức là họ nghe nói là mình tính lên núi nhưng mà bị lạc ở đây. Vì em lạc ở cái vùng Trân Cồn là cách Mount Cremion khoảng chừng 60-70 cây. Cho nên là chưa có kịp leo núi là đã bị lạc vô đó. Cái ông đó, ông nghe vậy thay vì kéo xe là lo kéo về, ông lại chở nguyên một đám lòng vòng rồi dừng lại ở những địa điểm đẹp á để cho xuống chụp hình giống như cho thỏa mãn một chút, là vì chưa kịp đi đâu là xe đã bị hư rồi, đủ thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng nó lại là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Một á là mình thấy được những cái cảnh đẹp mà bình thường á rất là khó để mà cảm nhận được cái đẹp đó, bởi vì mình đi chơi xa nhiều khi là mình cũng mướn phòng mướn nhà gần đâu những cái khu dân cư. Còn ít khi mình được dịp mà thức dậy ở một nơi giữa cái rừng núi hoang vu như vậy, rồi lại gặp được những cái người dân họ quá tử tế, quá lương thiện. Thành ra là em nghĩ giống như là mình có cái nhìn thoải mái, rồi mình đừng có quá lo lắng, đừng có quá hoảng sợ, thì mình sẽ nhận được những cái điều hay hơn mình nghĩ nữa.
Người chủ nhà với lại cái người chủ kéo xe đó là người Úc da trắng hay là người thổ dân?
Dạ, họ thì là họ người Úc.
Và như vậy là sau cái câu chuyện đó với một cái nhóm đi lạc toàn là người châu Á đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi cho anh Đài cái suy nghĩ gì về chủng tộc?
Dạ, tại vì thật sự ra em là người chống kỳ thị dưới mọi hình thức. Tại vì những lúc mà nếu mà em có cái tư tưởng kỳ thị thì tự em thấy là em là người yếu, tức là nếu mình là một người đủ mạnh thì mình sẽ không lấy cái sắc tộc, lấy cái màu da, lấy cái địa vị của người ta ra mà phán xét, là bởi vì mình đâu có chọn được cái nơi mình sinh ra đâu. Giống như là người thổ dân, nếu mà mình coi về lịch sử nước Úc, họ cũng đã từng bị đàn áp. Mình chỉ cần đặt mình vô vị thế của họ. Nếu như mình sinh ra trong một cái ngôi làng đó, rồi có một người nào đó tới cho mình là dân mang ri mở rỡ rồi đàn áp dân tộc mình, thì thổ dân họ cũng có tình yêu, họ cũng có sự yêu thương, họ cái niềm hạnh phúc của họ đối với họ có thể khác, mình có thể là phải học hành, phải đỗ đạt. Còn đối với họ, cái niềm hạnh phúc của họ sống với gia đình có thể là đủ rồi. Mình chưa bao giờ sống với họ để mà hiểu cái niềm hạnh phúc của họ, thì mình cũng đừng có chỉ trích họ.
Vừa rồi là chia sẻ của cô Nguyễn Chi Anh Đài, người tham gia gửi ảnh trong cuộc vận động tìm hiểu nguồn gốc vùng đất nơi mình biết trong tuần lễ Naiduk. Trong chia sẻ của mình về SBS Việt ngữ, Linh Mục Nguyễn Trung Tây cũng nói: vô tri bất mộ, tức không biết thì không yêu. Và ông nhìn thấy người thổ dân Úc Châu thực sự đã phát triển và hệ thống hóa một nền văn hóa du mục có chiều dọc với tôn giáo Dreaming Tom và chiều ngang với mối tương quan mật thiết giữa các thành viên trong gia đình và xã hội. Thổ dân Úc Châu sống ở trung tâm nước Úc vùng Alice Springs có một câu thành ngữ diễn tả về đời sống du mục bộ tộc của họ khá nổi tiếng: I am because we are. Hiểu câu này có nghĩa là tôi tồn tại vì chúng ta tồn tại. Câu đó cũng có nghĩa rằng tôi như ngày hôm nay là sản phẩm của chúng ta, để chỉ một sự cộng hưởng qua lại với nhau. I am because we are. Tuần lễ Naiduk năm nay từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 11 đã phát động lại tuyên ngôn Uluru từ trái tim, Uluru Statement from the Heart, ra 63 ngôn ngữ. Bản tuyên ngôn đề ra một lộ trình công nhận thổ dân Úc trong hiến pháp quốc gia và đề ra cải tổ hiến pháp trên 3 phương diện: tiếng nói, hiệp ước và sự thật. Và đây là bản tiếng Việt.
Chúng tôi đến từ mọi miền của bầu trời phương Nam, tụ họp về đây tại Hội nghị về Hiến pháp quốc gia năm 2017, đưa ra lời tuyên bố từ trái tim này. Các bộ lạc thổ dân và dân đảo Torres là những chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc và các đảo lân cận, là chủ sở hữu theo luật lệ và phong tục của chúng tôi. Tổ tiên của chúng tôi đã làm như vậy dựa trên nền tảng văn hóa của chúng tôi từ buổi sáng thế, theo thông lệ phổ biến từ thời thượng cổ và đã được khoa học chứng minh là đã có từ hơn 60.000 năm trước.
Chủ quyền này là một ý niệm về tinh thần, thể hiện sự ràng buộc từ thời xa xưa giữa vùng đất này, giữa mẹ thiên nhiên với người thổ dân và dân đảo Torres, những người đã sinh ra ở đây và luôn gắn bó với nơi này, và một ngày nào đó sẽ trở về để đoàn tụ với tổ tiên của chúng tôi. Sự gắn kết này là nền tảng xác định quyền sở hữu đất, hay nói đúng hơn là chủ quyền. Quyền này chưa bao giờ bị nhượng lại hoặc hủy bỏ và cùng tồn tại với chủ quyền của Vương quốc Anh. Làm sao có thể khác được khi những cư dân này đã sở hữu một vùng đất trong 60 thiên niên kỷ? Mối gắn kết thiêng liêng đó làm sao có thể biến mất khỏi lịch sử thế giới chỉ trong 200 năm ngắn ngủi vừa qua?
Với những thay đổi về nội dung hiến pháp và cải tổ cấu trúc, chúng tôi tin rằng chủ quyền cổ xưa này có thể bừng sáng như một biểu hiện đầy đủ hơn về tính chất quốc gia của Úc. Chúng tôi là những người có tỷ lệ bị giam giữ nhiều nhất trên hành tinh này. Chúng tôi không phải là tội phạm bẩm sinh. Con cái của chúng tôi bị buộc phải rời xa gia đình với mức độ chưa từng thấy. Điều đó chẳng phải do chúng tôi không yêu thương con, và lớp người trẻ của chúng tôi mòn mỏi trong tù với con số gây sốc. Những người trẻ tuổi đó đáng lẽ phải là niềm hy vọng của chúng tôi cho tương lai. Những khía cạnh này trong cuộc khủng hoảng của chúng tôi thể hiện rõ bản chất của vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải. Đó chính là nỗi thống khổ khi chúng tôi không có quyền lực.
Chúng tôi mưu cầu sự cải tổ hiến pháp để trao quyền cho người thổ dân và để chúng tôi có một vị trí chính đáng trên đất nước của chúng tôi. Một khi chúng tôi có quyền tự quyết, con cái của chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ, sẽ hòa nhập vào hai thế giới và văn hóa của chúng tôi sẽ là một món quà cho đất nước này. Chúng tôi kêu gọi việc đưa tiếng nói thổ dân vào hiến pháp.
Trọng tâm của chương trình hành động của chúng tôi là Makarrata, có nghĩa là hai bên đến với nhau sau một cuộc tranh đấu. Điều đó thể hiện khát vọng của chúng tôi về một mối quan hệ bình đẳng và chân thật với toàn thể người dân Úc và một tương lai tốt đẹp hơn cho con em của chúng tôi dựa trên sự công bằng và quyền tự quyết.
Chúng tôi mong muốn có một ủy ban Makarrata giám sát tiến trình đạt được thỏa thuận giữa chính phủ các cấp với người thổ dân Úc và nói lên sự thật về lịch sử của chúng tôi. Năm 1967, chúng tôi đã được công nhận. Năm 2017, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm quyền được lắng nghe. Chúng tôi đã khởi đầu hành trình trên khắp đất nước rộng lớn này. Chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành trong phong trào hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể người dân Úc.
Nước Úc, như trong lời bài quốc ca Úc, rất hào phóng với những người di dân từ khắp nơi trên thế giới cách mấy đại dương tụ về đây. Liệu nước Úc đa văn hóa và nước Úc là một, có chỗ để lắng nghe tiếng nói của chính những cư dân đầu tiên của lãnh thổ này? Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.